con này rất là nguy hiểm. Thì như vậy, ở đây chúng ta nhắc nhở những chuyện rất là nguy hiểm khi mà chúng ta đi cầu nguyện cho nhau. Tuyệt đối không để nào mà sới. Bác ơi, khi mà bác Phật tới là bác về được Phật sướng hơn ha. Mình đi mình tu hành về cái Phật sướng hơn cho mình ở đây. Chị cứ nói Phật không à. Tôi xin thương thiệt. Nếu mà cứ mình nói như vậy mà mình không đến chính nhìn là tức câu chuyện. Người ta ra đi thì vui vui đó, nhưng mà sau đó quý sĩ trở lại. Rõ ràng chẳng sai được. Như vậy là khi mà hộ niệm, cái người đó mà được vãng sanh hay không, một là cái phương pháp hộ niệm chúng ta có chính xác hay không. Nếu mà chúng ta chính xác rồi mà cái người đó không được phần vãng sanh là do cái phước phần của họ, do cái thiện căn phước đức của họ, mình không chịu trách nhiệm. Còn thực ra cái thiện căn phước đức của họ nó có đủ phần được vãng sanh mà chúng ta khai thị sai, chúng ta nhắc nhở không đúng, chúng ta sợ ý, chúng ta ý là chúng ta giỏi rồi, chúng ta sợ ý, thì cái sợ ý là do chính chúng ta. Chúng ta tưởng là làm việc thiện nhưng mà sau cùng rồi cái nghiệp này chúng ta phải mang lại. Cái đó là cái điều mà chúng ta bị cẩn trọng. Nhắc lại thêm một chút xíu về việc khai thị nữa, là khi mà khai thị những điểm quan trọng nhất và dồn tới cái chỗ mà người ta sắp sửa lâm chung. Khi mà sắp sửa lâm chung đủ cái gì mới nhớ, nhất là những vị mà tổ trưởng. Khi mà khai thị không thường thường á, có những người mà cũng chú ý là cái ông tổ trưởng ông đàn khai thị dẫn mình vô mình lắm ông tổ trưởng mình đuổi ông tổ trưởng đàn mình khai thị. Tức là trong một cái buổi khai thị cứ người này đổ đầu tiên, người kia đổ đầu tiên, người nào đổ đầu tiên, điều này không tốt. Hãy giao luôn cho một cái người chịu trách nhiệm và khai thị, tức là những vị tổ trưởng. Ví dụ cái ca này cái này từ 8 giờ đến 12 giờ là do cái ông tổ trưởng Hải Sơn này, thì cứ để ông Hải Sơn ông nói. Nếu mà ông Hải Sơn này mà ông mới mà có sơ ý là có số cái gì mà kêu Hải Sơn ra, Hải Sơn này nhắc nhớ là về bà tham tiền dữ lắm đó, nhắc nhớ dùm thì bà bỏ tiền ra nghe. Thì mình cũng nói anh Hải Sơn để chút nữa anh Hải Sơn vô nói là cậu ơi cô bỏ tiền ra nghe, để bỏ túi gì rồi đục lấy tiền ra. Tức là tiền đặt nói vậy cho vui là để cho anh Hải Sơn nói, để cho cái bà cụ đó khi bà nằm như vậy bà chỉ nhích tâm vào một lần của người đó, chứ không nên người này chen vô người kia chen vô, nhiều khi người ta phân tâm ra. Với hơn nữa là những người mà họ khai thị đó họ chuẩn bị trước, họ học hỏi trước, vô đó họ nói lỡ cái gì mà nó sơ suất cái họ biết liền, họ tìm cách là giải cái yếu ta liền. Còn mình sơ ý mình cứ nhào vô mình nói nhiều khi nó sơ suất một cái là có thể đưa đến chỗ nguy hiểm cho cái người mình, chỉ cần một chút sơ suất thôi. Thì hôm qua mình cũng có nói chuyện đó rồi. Có nhiều cái trường hợp ở Việt Nam mà người ta gọi là người ta sốc là hâm mộ cái chuyện này, tức là họ tụng từ bi thủy sắc cho cái lúc hộ niệm. Người ta hỏi tôi là có nên hay không, tôi đi tụng cũng sao hết. Nếu thực sự cái người bệnh mà ta nhàn nhai quá, tụng cho họ vài lần từ bi thủy sắc để một là giúp cho những người tụng cái từ bi thủy sắc đó giảm bớt cái nghiệp cho chính người tụng. Tại cái từ bi thủy sắc nó nói về cái nhân quả rất là cái ngũ giới rất là cái gì, những cái gì mà làm như vậy sám hối chưa được, và cũng có thể để cho cái người bệnh ta nghe người ta sám hối chút thì người ta sám hối kịp chết được. Nhưng mà thực ra cái từ bi thủy sắc không phải là cái chủ yếu để cho người ta vãng sanh, cho nên nếu được thì chúng ta cứ tụng, nhưng mà cái phần đó là không phải là phần quyết định, còn phải có trong lúc hộ niệm cho người ta vãng sanh. Quý vị nên nhớ đến đó. Có nhiều người người ta tụng lương hoàng sáng thì thực đương là không nên, tại vì lương hoàng sáng quá dài, có thể trong khi tụng hết một bộ lương hoàng sáng người ta chết mất đi mất tiêu rồi. Mà khi người ta chết mà trong lúc mình tụng lương hoàng sáng, câu chuyện người ta mất hoàng sáng. Quý vị nên nhớ cho phần cái điểm này, không nên. Tức là nếu mà cái người nhà quyết định tụng từ vị thứ sáng, cái người đó cũng muốn tụng từ vị thứ sáng thì lựa cái lúc nào mà cái người đó còn khỏe mình tụng trước đi, rồi sau đó là nhất tâm bằng câu A Di Đà Phật để cứu họ đi về Tây Phương, chứ không phải là lúc người ta đã tắt hơi rồi tiếp tục tụng từ vị thứ sáng thì không tốt. Cái đó là chỉ là giải nghiệp một phần nào đó thôi, đem tới phước đức nào đó thôi, nhưng phước đức này không phải là để cho người ta làm sanh. Ngay cái kinh Địa Tạng cũng có thể tụng được như thường, không sao hết. Cứ tụng cho người ta, nếu người ta yêu cầu mà tụng cho người ta, mà tụng trong lúc còn tỉnh táo, hoặc là sau khi mà người ta chết rồi, rồi mai táng xong hết trơn rồi, sau đó mình tụng sau cái tụng thập thứ nhất thì nó tụng Địa Tạng để mà cũng như trải nghiệm cho người ta thì được. Chứ còn trong lúc nào chung mà chúng ta dùng cái kinh nghiệm đó và để tiếp dẫn người ta thì tiếp dẫn về tam thiện đạo thì có thấy được, chứ còn về cái phương thì không thấy được đâu. Cho nên nhắc nhớ quý vị là đừng có nên sở hữu. Chính vì vậy mà khi tôi thấy cái sách này ở Việt Nam thì nó dày quá, tôi mới nói liền, tôi nói là tôi khuyên cái đạo tràng này là nên đối cái bìa lại liền, tức không để cái tình tâm mà gọi là chính. Và tôi nói nếu mà quý vị áp dụng cái cuốn sách mà quý vị đã thêm vô đây, tôi sợ rằng là trong tương lai quý vị đã làm phá mất cái phương pháp của mình, và sau cùng rồi thì quý vị không cứu được ai hết trơn. Là tại vì cái gì chỗ đó, cái phương pháp hộ niệm này nó biến thành cái hậu siêu rồi, nó biến thành cái hậu án rồi, nó biến thành hậu sự rồi, chứ nó không còn là hộ niệm cho người ta phản sanh nữa. Tôi nói quý vị nên bỏ, nghe là tôi nên bỏ, thì tất cả những người đồng tu đó cứu hết tất cả lại để gỡ ra lại đạo tràng đó, không dám ai nữa. Có nhiều người khi mà hộ niệm như vậy thì họ mới đưa ra cái ý kiến của tôi như thế này. Nói là anh Diệu ơi, khi mà hồi điểm 8 tiếng đồng hồ tôi thấy nhiều khi chưa có được tốt lắm, tức là thân thể chưa được mềm và cái khuôn mặt chưa được sáng sủa, mà tôi hồi điểm 20 mấy tiếng đồng hồ là hầu hết ai cũng ngon lành hết trơn. Cho nên có một lần người ta có dự định là họ đổi lại cái lời quan trọng này, là khi hồi điểm như vậy chúng ta phải cố gắng hồi điểm là 24 tiếng thì mới bảo đảm. Thì khi người ta đưa lên tập hội thì tôi nói khi đưa 24 lần tội niệm 24 tiếng, tốt và không nói rất là tốt, nhưng mà đối với lời văn của các thầy tổ tuyệt đối tôi không đồng ý, không được đổi. Nói tại sao như vậy? Tại vì quý vị biết là hiện tại lúc này chư tổ mà nghĩ rằng 24 tiếng là tốt, là căn bản thì chư tổ cũng đổi cho chúng ta rồi, chứ đâu còn chúng ta đổi. Mà các ngài nói là từ 8 tiếng đến 12 tiếng, có nghĩa là 12 tiếng thì tốt hơn 8 tiếng, nhưng mà các ngài vẫn giữ cái 8 tiếng đó để chi? Để cho cái phương pháp hộ niệm mình nó lan rộng ra, nó cứu độ được chúng sanh. Có 8 tiếng đồng hồ thôi mà có nhiều người ta còn sợ 8 tiếng là nó thối làm sao, 8 tiếng là nó tức làm sao, 8 tiếng vậy rồi lỡ mà dồi trình độ nó bay lên làm sao mà tôi chịu nổi. Cho nên thường thường ở trong thế gian này cứ thấy khi chết xong là họ tới là cột tay cột chân liền, phải không? Và thấy áo này, thấy quần liều, thấy liền tức cho đến sau đó sự nó cứng, ta thấy được. Quý vị có hiểu không? 8 tiếng mà người ta còn sợ thì mình đưa lên 24 tiếng, ai mà đứng ra dám mà khi ta đọc sách này, ai mà dám đứng ra hộ niệm đi, vô tình mình cứng là tốt, mà pháp định mất cái phương pháp hộ niệm, không ai dám hộ niệm nữa hết trơn. Thì khi mà chúng ta hộ niệm thấy rõ rệt, nếu mà chúng ta phát tâm rằng hộ niệm 16 tiếng mới đụng chạm tâm thế, chắc chắn mình sẽ tốt hơn 8 tiếng. Mình hồi niệm 24 tiếng chắc chắn nó sẽ ngon hơn 16 tiếng đồng đó. Có nhiều người ở Việt Nam bây giờ ta thấy hồi niệm lâu á, nó hay quá, ta phát tâm hồi niệm 24 tiếng, 28 tiếng, 30 tiếng xong rồi người ta mới làm đau lòng, tất cả đều có một cái kết quả hết sức là viên mãn, tốt đẹp vô cùng, người ta quan hệ vô cùng. Đó là cái tâm phát riêng chứ không phải đưa thành luật. Đưa thành luật chỉ áp dụng là 8 tiếng là đủ rồi. Nhưng mà khi 8 tiếng mà mình thấy rằng người đó mà tốt đẹp, chúng ta có thể thay áo, thay quần hay là làm gì đó, sau đó tiếp tục hộ niệm tiếp. Mà thấy giả sử như trong 8 tiếng mà thấy cái thân thể chưa đẹp, chúng ta phát tâm người nữa đi, thêm 8 tiếng nữa đi, thành tâm đi, từ bảo đảm tất cả thần tướng nó chuyển đi. Và trong lúc suốt cái thời gian đó ta cũng ứng dụng cái phương thức gọi là khai thị, dẫn giải cho cái thần tướng đó đi về thể phương được liền. Cho nên càng lâu càng tốt, quý vị đừng có sợ. Trong cái dịp mà đi qua Bình Pháp thì tôi cũng có nghe một cái chuyện như thế này, mà kỳ rõ ở Việt Nam tôi cũng nghe cái chuyện như vậy. Tức là một khi một người chết xong trong vòng 1 tiếng đồng hồ, người ta đưa vô cái nhà hoàng này, thì cái chị đó chị ở trong nhà hoàng, chị làm việc trong đó 26 năm, thì người ta thổ lộ cho chị đó, thổ lộ cho tôi thế này, là khi mà đưa vô nhà hoàng trong vòng 1 tiếng hồ, người ta không cho người ta theo, là để vô đó nó có những bồn nước, nước sát trùng, ta vô ta tắm rửa trong cái bồn nước sát trùng đó, sau đó là người ta dùng những cái bông đó là nhét tất cả những cái lỗ trong cơ thể, nó nhét hết, nó nhét kín mít trong đó, người ta nói là cái hài thùng bông, người ta nhét đó mà nó hay, nói quý vị tưởng tượng mình người ta cứ có cái đồ nhét nhét lỗ tai mình ra, mình thấy không có gì. Mình nếu mà mình đem mình đưa vào cái kính mà coi là x-ray rồi, thấy là cái cục bông nó to có tới mấy tí trong cái lỗ tai của mình. Lỗ mũi người ta cũng nhét, mắt người ta cũng nhét, miệng người ta cũng nhét, tất cả các lỗ chỗ nào người ta cũng nhét hết. Thế khi mà về Việt Nam, cái tôi đi hồ niệm, rồi có một vị bác sĩ, người ta làm việc có ba mấy bốn chục năm trong bệnh viện. Và cái vị bác sĩ đó cũng vừa là bác sĩ mà vừa là dược sĩ luôn, chờ ở ngoài có tiệm thuốc tai duyên nữa. Thì khi mà hồi niệm xong rồi, bà thấy hiện tượng bản thân con cụ tôi rồi, rồi mấy người khác rồi, thì bà cụ đó với bà bác sĩ đó cũng tham tôi như thế này. Tôi hồi giờ tôi làm bác sĩ trong bệnh viện, tôi tưởng là tôi tạo nhiều công đức, nhưng bây giờ tôi thấy là rõ ràng tôi sai hết trơn rồi. Tôi nói sai chỗ nào? Thì bà cũng nói là thực ra anh biết không, khi mà ở trong bệnh viện, khi mà có người làm chết, tôi đo trên mặt em biết chết rồi, thì giao cho người ta liền. Chị ta đó mới đem vô ở trong nút khuất. Cái nút là cái gì? Là nhét bông. Quý vị có hiểu không? Có những người mà không có một bà con thân trong giữ, nhét bông hết, nhét hết, cứ nhét nhét, cứ nồi nhồi nhét. Mình thấy cái mặt sau đó người ta xoa xong đánh bóng xong, người ta làm mắt mày miệng đồ, cái dán hồ dán keo cái nít lại, nhưng mà thực ra người ta làm hết trơn rồi. Cái nhét cứ nhét trong đó để cho những cái hơi trong người đó nó không thoát ra được, những nước trong người nó không thoát ra được. Trong khi mình hiểu được Phật pháp rồi, mình mới thấy trời ơi là một đại họa cho những người đó mà không hay. Là một vị bác sĩ khi mà đo trên mặt chết rồi, tưởng là người đó là xong, như vậy là cái cục thịt giống như cục thịt heo, cho nên cứ nhét. Mà trong khi mình hiểu được Phật pháp rồi, mình mới thấy trong vòng 8 tiếng mà hồn mà đụng chạm tới cái thân thể của người đó, làm cho người đó đau đớn không tưởng tượng được, và người ta sẽ chịu cái nạn khổ này mà người ta đọa lạc vì sông dầu, vì sông khối mà người ta đi vào những cái nhớ tối tăm nhất trong pháp giới này là địa ngục. Quý vị thấy rõ rệt chưa? Mình thấy một cái có nhiều người nói tôi đi theo khoa học. Bây giờ nếu mà những người nào Phật nghe những lời này đâu, cúi mặt xuống đi, sám hối đi. Nếu mà sám hối được thì áp dụng cái khoa học đó mà cái uy tín này nói người ta đi. Bên cạnh những cái khoa học thực nghiệm này, nó có những cái khoa học siêu vi, nó còn có những khoa học mà có những siêu vi hoàn toàn quý vị nó không biết gì hết trơn mà cứ làm như vậy. Rồi khi mình nhét xong rồi một cái thì bắt đầu mới thoa xong đánh phấn gì đó, rồi sắp tay sắp chân rồi bỏ vô trong cái hộp, đưa vô trong cái hộp mới lạnh đó, nhốt trong đó cho nó lạnh. Quý vị có biết không, nếu mà người thân của mình ở trong bệnh viện mà bác sĩ nói là để chịu thua rồi, mà mình cứ bác sĩ ơi sáng cứu cho tôi thôi, người ta cứu bằng cách đó đó, là cứu cho khi mà chết rồi người ta quật cho quen đâu luôn. Khi mà chết cho người ta làm cái tứ tung bên tạng hết trơn, là mổ đồ có thể nhiều cái có nhiều chỗ không có, ta mổ đồ liền làm cái đồ hết cho nó khỏi hôi đó, ta bôm phọt môn vô để cho thân thể nó cứng. Một cái chất phọt môn là chất cường toan, khi mà bơm vào trong người nó đau không tưởng tượng được, nó lan ra, nó làm cho tất cả những cái tế bào xung quanh nó cứng hết trơn đi, con vi trùng nó cũng ngay cái đơ luôn, nó ruột sống được luôn. Quý vị ghê không? Mà cái tim vô như vậy đau không tưởng tượng được, chất cường toan nó làm đau dữ lắm. Ai chịu đau cái đó? Người thân của mình chịu đau, chịu nổi không? Không chịu nổi đâu ạ. Không chịu nổi thì đi đâu? Chắc chắn bị trọi lại. Rồi họ giúp gì nữa? Họ giúp xong rồi họ bó vô trong hộp, đẩy vô trong cái phòng lạnh, băng hàn, địa ngục băng hàn, chịu sao cho nổi. Tất cả những ác nạn đó ai chịu? Người thân của mình chịu hết. Cho nên mà hiểu được như vậy, tôi khuyên quý vị là nếu người thân của mình thực sự bác sĩ là chịu thua rồi, thì mình tới mình nhận về nhà đi, để chi đi kêu khoảng nhiều mười mấy hai chục người đồng tu này tới của mình, bất khả tư nghị hiện ra trước mắt quý vị cứu được. Cho nên thành ra mình phát cái bồ đề tâm rồi, tin tưởng Phật em vững bằng. Khi mà tin tưởng Phật em vững bằng rồi, mình cứu từng người bên cạnh mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Và mình đến lúc mình chết, mình không có mình viết một bản thế này: bác sĩ ơi, khi mà tôi còn chết thì thôi con cái tôi đem về đi, lại đứa con thứ hai này, đứa con thứ ba đem mẹ về lập tức đi, nó có 4, 5, 6 đứa con đồng ký tên chấp nhận cái chuyện này đi, các con ký rồi thì lúc đó cái lòng văn là mẹ nghe, đem mẹ về hộ niệm để mà chúng ta giải cứu cho chúng ta, nếu không chúng ta bị nạn chắc chắn bị nạn. Tại vì nhà thương mi đã không biết được đó rồi, tôi nghĩ sau này nếu người ta biết được thì mừng, mà sợ sẽ không biết được đó. Cái đây không có cách nào biết được. Chỉ khi nào người ta phá được cái chấp trước ra, phá được cái cống cao ngã mạn của người khoa học ra, người ta chấp nhận hiện tượng này. Khi nào người ta chấp nhận được, vô mà nó phá được mới chấp nhận được. Bao giờ có cái chuyện đó, đời này là đời phạm pháp rồi, làm sao có chuyện đó được? Không bao giờ đâu. Cho nên xin thưa tất cả, khi mà mình bệnh, cứ đi bác sĩ, cứ đi chữa, nhưng mà khi đã biết là mình sẽ chết, hãy cố gắng con cái thương cha mẹ đem về để mà lo hộ niệm. Bảo đảm bất khả tư nghị. Quý vị biết ông cụ tôi, ông trước lúc mà ông ra đi 11 ngày bí tiểu, cái bàng quang tự nhiên nó nhiễm như trùng sánh, cứng nôi nè, nó cứ còn phòng cứng lên. Nếu mà những người nào khác đâu dễ sợ lắm. Bác sĩ Kiều là một vị Phật tử rất là tốt. Ông ta tới khám, ông nói bác ở đâu cũng nằm lỡ cũng đau gì sao, sao mà ông muốn thèm xong thì bác sĩ không thèm, bác sĩ quyết làm đi. Hỏi cha có đau không, cha không đau gì hết trơn, cha còn cái gì không, còn gì hết, chứ gì cha còn gì, niệm Phật đi về Tây Phương. Cứ niệm Phật đi, ông nói ngợi gì, nói gì cười vậy. Cho nên đâu còn là Phật lực bất khả tư nghị. Quý vị không tưởng được những người mà ung thư đau đớn vô cùng, người ta thành tâm niệm Phật bao đám niệm hai tiếng nổ thành tâm đi, quý vị sẽ còn không còn thằng thang đau nữa đâu ạ. Tiếp tục niệm tiếp, không sợ niệm cho đến lúc ra đi luôn, mà một mình chồng trừ là rụt chặt cái đau đầu mất hồn một chết. Thì cái đó là những cái mà mình phải cẩn thận. Có một lần nữa là ở một cái chỗ kia, người ta đi hộ niệm là còn cái ban hộ niệm đàng hoàng, rồi cũng có duyên cái tới đi thăm cái gia đình đó, và ban hộ niệm đó thì mời tôi, mà thực ra thì thăm cái gia đình cái cá nhân đó là chính. Và sẵn cái dịp đó thì cái ban hộ niệm đó tới gặp tôi cùng mặc áo tràng luôn, vui lắm. Tôi hỏi quý vị hồi giờ hộ niệm như vậy được bao nhiêu người bạn sẵn rồi, thì quý vị đó nói thì hộ niệm tôi cứ hộ niệm vậy chứ làm sao tôi biết được. Ủa cho nên hộ niệm mà bạn sẵn này con cũng biết sao, nên con không biết đâu, cứ để chết được chồng bỏ hồn xong cái kiểu đó. Thì tôi nhận đám đó tôi về. Nên không phải hộ niệm không phải như vậy đâu. Bây giờ quý vị cứ kỹ lại đi, hộ niệm là không phải chờ cho người ta chết rồi mới tới Phật kinh gọi là hộ niệm, mà hộ niệm thực sự là bây giờ đây này, quý vị đang hộ niệm cho quý vì ví dụ chúng ta đang hộ niệm cho chúng ta này, tại vì chúng ta đang thị thiện khai thị cho nhau, có phải là hộ niệm cho nhau không, đúng không? Chúng ta nghiên cứu cái phương pháp hộ niệm là chúng ta chính là chúng ta đang hộ niệm cho chúng ta đây này. Chúng ta biết được cách hộ niệm thì tự chúng ta có thể hộ niệm được cho chúng ta. Là phải giải thích cái đường đi về Tây Phương, giải thích cái phương pháp niệm Phật cầu Phật tiếp độ đi về Tây Phương cho cái người đó biết, dạy cho người đó buông xả tất cả tạm duyên ra, đừng có quên đấy, đừng có tham chấp, đừng có nhớ con nhớ cái, đừng có cầu cho hết bệnh. Thì như vậy thì bây giờ đây nếu mà chúng ta có bệnh xuống, hôm nay tôi có bệnh quý vị cứ tới thang lên tới tôi mới kể nó, mình sao mình kể nó đi, tại cái nghiệp trước của mình còn nặng mà cứ cho nó bệnh đi. Nhưng mà ví dụ nửa đêm mà tôi gấp gáp nó tôi chết, quý vị tới hộ niệm tôi có sao đâu ạ, bà xã tôi có bao giờ tới chuyện quý vị đâu mà biết rồi mà. Tôi nói chuyện trong giữa cái đạo tràng này mà lỡ mà có một người ra đi thì cái phước gì lắm, không những người được đã tới hộ niệm hết trơn rồi, mình đi về Tây Phương sướng mất hồn mất mới gì đâu, đúng không? Có gì đâu mà sợ. Tức là chỉ cho họ là khi mà mình bệnh, cái phương tức là khi mình bệnh là mình cứ cầu về Tây Phương thì chắc ăn nhất. Có nhiều người tại sao mới đang sống và cứ cầu thì chết không về vậy. Tôi nghĩ vậy, mấy người còn chết như vậy mà lúc nào cũng mặt họ cũng cười như là tự nhiên hoa thôi. Họ đã sống 80 tuổi mà cũng mặt ở trẻ như còn nhiều, có 50-60 tuổi rồi còn. Mà có những người nói, tôi đang vui mà tôi đang muốn nhảy lòng, mà tôi còn muốn này muốn nọ cho nó sướng mà. Mà thật ra thì mới có 50 tuổi mà cái mặt giống như là 80 tuổi vậy. Nếu mà tôi lấy không lấy đồ ra, nhân tốt của nó, họ lo dữ lắm rồi đó. Họ gì họ lo, họ sợ chết. Họ sợ mình em việc chết rồi thì ai nhảy lòng cho mình. Chính vì vậy mà thực ra là chúng ta đưa tới tình trạng là cái chết đối với chúng ta cũng không sợ nữa. Thì trên đời này tôi nghĩ rằng là những người đó không có gì có thể làm người ta khủng bố đâu ạ. Không có cái gì mà có thể dọa nạt người ta được đâu ạ. Nếu thì cũng bắt họ vô trong tù, thế nào cứ bắt tôi vô tù đi. Vô tù cho tôi ăn chứng lễ, vô tù cho tôi ăn sao. Vô tù cho tôi ăn thì tôi niệm Phật, có gì đâu mà sợ. Có nhiều người ở Việt Nam người ta nói là ở huyện biết là bị trùng lắm. Người ta nói chết buổi sáng, buổi chiều bị trùng liền. Nhưng mà thì anh nghĩ làm sao mà có thể mà 8-9 tiếng hồ được. Tôi nói quý vị, làm sinh đi. Khi mà thằng nhà mình chết rồi cứ làm sinh đừng có báo cáo. Cứ việc còn kêu người ta tới hộ niệm đi. Hộ niệm thì xong rồi, hộ niệm mà cứ 2-3 tiếng xong rồi cái mới báo sao cũng được, bà muốn ngồi 2 ngày đến 2 ngày sao cũng báo đi. Nó vậy à, lỡ rồi chứ đừng tới Tala làm sao, ở Tala thì chịu la chứ sao, cái đời chịu đời chứ sao, người ta phạt sao, phạt chịu phạt chứ sao, mình chịu phạt chứ chẳng lẽ người ta bắt tới nhốt tù mình là sợ dữ vậy, phải hiểu không? Mình chịu tù một chút, mình chịu la một chút, mình chịu phạt một chút mà cứu người thân của mình thành một vị Bồ Tát trên Tây Phương cực quý vị, thì sao đánh hai cái lợi cái nào lợi hơn? Người ta la một chút nhưng mà cái tâm của mình thành, mình cứu à quý vị ta coi đi, ông già của tôi chết 3 ngày 4 ngày đâu, bây giờ tâm tỷ này mình xèo đó, nó vui vẻ nó thương nữa chứ không bằng gì hồi đó quý vị nó giờ hồi là ta nè quý vị coi đi nó hồi không, chứng tỏ người ta biết liền, người ta không biết người ta mới sợ, bây giờ là chỉ người ta coi đi rõ là chứng minh người ta biết liền. Tại sao mình không lấy cái Phật pháp nhiệm vụ này mà mình chứng minh cho những người không biết đạo biết, mà mình cứ sợ cái luật của những người không biết đạo mà đành phải bỏ người thân mình trong những cái chốn hiểm nguy, cho nên khó còn gì đâu. Quý vị nghe hiểu không? Tôi nói chuyện với những người bên Mỹ, nhất là mấy người bên Mỹ cứng đầu lắm, tôi nói thiệt, tôi nói là phải lo hộ niệm cho người bạn người gia đình của mình, không được đâu, ở đó bác sĩ chết xong mình phải báo cáo liền, không báo cáo người ta tới là phạt, có phạt bao nhiêu? Chắc phạt mấy trăm đồng, trời mấy trăm đồng của gì đi cúng dường chùa nhiều khi cúng gì cả ngàn đồng cái gì cũng cúng được, mà bây giờ cúng cho người mẹ mình 200 đồng cúng được sao? Dạ gì mình nói cho người ta biết, mình cứ ở nhà mình âm thầm mình hộ niệm đi, hộ niệm 20 tiếng đồ xong rồi mình mới tới khi bác sĩ tới nói bác sĩ tới khám nghiệm cho mẹ tôi chết rồi, chết lúc nào mới 5 phút à? Ai biết được, tại vì người mẹ mình vẫn mềm mại vẫn tư học kia mà, cái đó là sự thật mà, tôi nói sự thật. Bà con của tôi chết ở tại quê, quý vị có biết không, ở quê đó là kẹt lắm, mà mùa nắng nữa, nắng quá nắng đi, chết buổi sáng là bắt được cái chiều với cái chỗ nhiều khi người ta nói là trong 2 tiếng rồi phải trong liền đó. Bà cô tôi chết 9 tiếng rồi không bao ở nhà cứ thì bắt giết nhẹ. Rồi cái ông mà ông tổ trưởng là người cao niên đó tới ông thăm, ông nói ố bà cụ này chết chưa, cứ niệm Phật hoài ông thôi, ông khỏi ông nhìn cái ông có rụt rịch cái hơi thở rụt rịch trong đầu thì biết rồi, mà dưới chân giường thì cứ rái phấn đai hoa tiện biết rồi. Ông nói quý vị chết thì có báo cáo chứ, dạ báo cáo làm biết rồi đấy, người thân của tôi mới chết 5 phút mà tỏ rằng là hộ niệm còn 10 tiếng còn hộ đủ quý vị biết không, có ai biết được đâu ạ. Tại sao tại vì bà cụ vẫn bên ngoài như thường, ông tăng nóng hôi cũng thấy đổi chân thì ai bà nghĩ rằng là bà cụ đó chết ngày hôm qua hả, đâu có biết đâu ạ. Rõ ràng Phật pháp nhiệm màu, tại vì lòng chúng ta quá yếu, cho nên chúng ta để cho người ta chúng ta đành bị chịu cái nặng nề, mà mình vì cái lòng tin mình quá yếu cho nên khi người ta không hộ niệm mình bỏ hộ niệm, thì cái nhân này nó gặp đến cái quả của quý vị. Khi quý vị mà lúc sắp sửa thấp ngất ra đi, tìm một người tới hộ niệm tìm không ra đâu ạ. Chứ đừng có tưởng quý vị cứ tạo cái nhân này đi thì tự nhiên cái lúc cuối cùng của mình rồi, mình cứ nằm yên đó cũng có người nhờ tới hộ niệm cho mình đi, lúc đó mới thấy cái phước đó vô lượng vô biên vô tận, mà chính mình đã tạo bây giờ thì 10 năm sau 20 năm sau mình mới có, chứ không phải là 20 năm sau bây giờ đây 20 năm sau tôi có người hộ niệm đâu, không bao giờ có cái chuyện đó đâu quý vị. Nhân nào quá đó mà, cho nên thưa rằng là mình ráng làm cái chuyện này, đừng có nên mà sơ suất, đừng có nên vì cái tình chấp của thế gian mà chúng ta nỡ nào mà hại người thân chúng ta. Quý vị đọc trong nguyên 4 thì mới rất rõ những chuyện này, ráng đặt đi. Cái vấn đề nữa là ở Việt Nam thường thường nó có cái chuyện này, thì tôi nói cũng nên tha luôn, là khi chết xong là kêu các cái đám kèn trống, cái gì nó gọi là cái ban nhạc, tôi nói chuyện cái ban nhạc nó đánh nhạc gì mà đánh nhạc u cha rầm ben đến chơi. Một người có một lần tôi tới thì thăm cái bà con kia, mà cái con bà nó hình pháp được giới thiệu cho tôi, tới giới thiệu cho cái bà cụ đó, mà bà bảo sao tôi không biết, thực ra tôi tới có 3 hôm tôi đưa cho bà cụ, nói là bà cụ được Phật tôi đưa cho 3 hôm rồi tôi làm như vậy, thì cái bà cụ đó 3 ngày sau cái tăng sanh. Mà trong đó thì tôi nói là khi nào mà bà cụ đó đi thì hãy niệm Phật cho tôi nghe, tức là khi mà ngáp ngáp đó, tức là thấy mình thấy mà sắp sửa mà làm chung là cái kêu tôi liền nghe. Cái bà cụ đó chết cái sợ ba ngày quá kìm để đi nói mà bỏ trong hộp xăm kìm luôn, trời ơi đau đớn vô cùng. Cái điện thoại qua bên pháp, trời ơi chị đó thì thét gì la, tại sao không kêu anh chịu âm tới, tại sao anh ấy giận như vậy mà không kêu tới. tôi không biết đâu. Mình nghe đứa cha đi rồi nghe nói niệm Phật rồi tốt là tốt, mấy cái tốt đó tôi cũng nhất tin đâu ạ. Nhiều khi cứ mình thương mình nghe mình quá rồi thấy cái gì tốt hết trơn tôi cũng biết đâu ạ. Cái khi mà tôi tới cái tôi bái vô một cái mâm ỏi em là luôn tụi bạn cứ đứng là cái ỏi trời luôn tụi bạn đó. Tôi không biết làm sao mà để mà cắt được tiếng niệm Phật bên cạnh cái quan tài đó. Rồi tôi cũng ráng tôi cái nghe hơn người niệm Phật trước khi một tiếng niệm Phật tôi là một tiếng tiếng cầu người ta cứ lên nằm bò gì ỏi tức là một tiếng niệm Phật là một cái tiếng chàng lên cái A Di Đà Phật, cái tiếng ỏi em nó giống giống như A Di Đà Phật chắc chắn. Tôi nói đâu cần cái chuyện đó đâu ạ. Cho nên nó khó lắm quý vị ơi, những cái hành tránh đó mình bỏ được nên bỏ đi. Nếu mà người thân của mình quá thì mình càng cấm thì để mình hộ niệm cho ngon làm chi đã, vãng sanh cho ngon làm chi đã, rồi sau cùng mười mấy hai chục tiếng ngon lành rồi muốn càng cấm làm cho làm, còn không thì trăm không chi dạy đó niệm đi càng cấm. Có một lần nữa tôi thấy như thế này nè, là có cái chùa hộ niệm mà cũng là ban hộ niệm Đà Phật, có một cái chùa Đà Phật hộ niệm mà cứ đem rửa, đem dao, đem búa, đem những cái tế trên bụng của người bệnh đó, một cái rửa thì ở dưới chân, một cái bu lim ở trên bụng, một cái nơi có đầu, làm những chuyện như vậy. Thì tôi nghe rằng mấy người mà nghiệp chướng nặng quá là cái nghiệp kia, nhất là những người mà sát heo sát đồ gì đó, để cái gì thầu gì đó làm, cái đó cũng không biết. Nhưng mà thực sự nếu mà mình thành công, mình khai thị quan nhà tới chủ, mình có thể khóa giải được. Mà thực sự những người mà cái niệm này niệm sát đặc phá mình hòa giải càng sớm càng tốt, đừng cho cái đế mình lúc mà lắp sắp sửa làm chung rồi cũng thiệt xin thua luôn, cũng khó mà có thể chuyển đạt được cái chuyện đó. Cái điểm chú ý nữa là có nhiều người ví dụ như khi mà mình khai thị mình dẫn giải cái bệnh nhân nói là các vị dùng ở khóc, các vị cố gắng là khuyên cái người thân của mình phản thân cho được là quý vị cũng mong muốn cho người thân của mình được hay gì để mà tiếp chồng, chứ đừng có nên mà cầu mong ở lại làm cho người bệnh người thân của mình bị trở ngại. Nhưng mà tôi xin thưa thì quý vị cần chú ý, nói thì người ta dạ dạ đó, nhưng mà cái lúc mình hội điệp ta vô trong buồn lên nhóm trong một bố lên mình khóc nữa đó, mình ở ngoài ấy, thì mình niệm Phật mà người ta của họ vô trong buồn khóc tại khóc ở ngoài cũng cho vô trong một khóc, thì cái khóc thì than cái khổ sở cái buồn đau của cái người thân còn ảnh hưởng rất lớn đến cái sự việc lãnh sanh của cái người mình. Nếu mà khóc trước mặt thì quá tệ rồi, vô cùng là tệ rồi, nhưng mà khóc trong buồn cũng bị như thế. Cho nên những người mà đi thường thường cũng mắc họp mỡ, thường thường á là những người ta không buông xả cái chân có gì hết, ta không buông xả cái thân này, ta không buông xả vợ con, ta không buông xả cái nhà, ta không buông xả cái danh, ta buông xả những cái gì mà ta lập được. Thì thường thường mình hiểu như vậy, mình tìm cách để khai thị, đối người ta buông xả ra đi. Mà nếu mình khai thị cho hai ba lần mà người ta không có chịu nhắm mắt rồi đó, thì các vị có thể nghĩ rằng là người thân của họ đang níu kéo họ lại trong buồn đâu có trơn. Mình nên cố gắng mình để người ta, những ông tổ trưởng lên vô buồn gõ cửa hỏi thì có phải không, có phải người ta nhốt nó bốn năm người ta khóc đó đó. Có nhiều cái chuyện như vậy. Thì khi mà nếu mà gặp như vậy, quý vị nên tới mà làm việc với người đó đi, khuyên giải họ đi, nói là quý vị làm như vậy là quý vị hại cha quý vị rồi, quý vị hại chồng quý vị rồi, làm cho người đó sẽ không đi về Tây Phương được. Mà không đi về Tây Phương được thì chắc chắn bị đọa lạc, quý vị là cái nhân làm cho người ta bị đọa lạc trong ánh trời. Người ta thì muốn đi mà quý vị cứ kéo lại, làm cho người ta luyến ái, làm cho người ta cũng nở rồi mà qua khỏi giai đoạn này rồi.